là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau điểm các thông tin thời sự là phản ánh thành phố Yên Bái chú trọng phát triển các sản phẩm lợi thế thực hiện chương trình OCOP. Tiếp đó là ghi nhận các thầy cô giáo ở các xã vùng cao huyện Văn Yên nỗ lực trong giảng dạy và phòng chống dịch COVID-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh đoàn Yên Bái vừa tham gia hội nghị trực tuyến của Chính phủ về triển khai các giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19. Mặc dù bị tác động của dịch COVID-19 nhưng trong quý 1 GDP của cả nước vẫn tăng 3,8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do thị trường xuất khẩu bị ăn hẹp nên lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy sản tăng trưởng chậm, khu vực công nghiệp và xây dựng giảm mạnh, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, trong đó có 53% doanh nghiệp bị giảm 20% lao động. Trước những ảnh hưởng của dịch COVID-19, tỉnh Yên Bái cũng đã chỉ đạo các ngành, các địa phương rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc để ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành và địa phương đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp, chú trọng xuất khẩu tại thị trường trong nước, kiểm soát tốt việc đầu cơ tăng giá, chú trọng công tác đối ngoại, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và khởi nghiệp, tăng cường công tác tuyên truyền, tạo khí thế mới, quyết tâm mới để đẩy lùi đại dịch COVID-19. Cũng trong tuần qua, tỉnh Yên Bái đã tham gia hội nghị triển khai các giải pháp tăng cường phòng chống sinh vật gây hại trên cây trồng vụ đông xuân do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức. Hiện nay tại các tỉnh thành phố phía Bắc có trên 1,1 triệu hectare lúa đông xuân, do thời tiết diễn biến bất thường của thời tiết nên nhiều đối tượng sinh vật gây hại bùng phát. Tại các tỉnh đồng bằng, sông Hồng và trung du miền núi phía Bắc đã có trên 9.900 hectare lúa nhiễm bệnh đạo ôn, hơn 1.100 hectare nhiễm dày nâu, dày lưng trắng, trên 5.600 hectare lúa bị nhiễm sâu cột lá nhỏ. Dự báo từ nay đến giữa tháng 4, bệnh đạo ôn lá sẽ bùng phát và gây hại nặng trên cây trồng. Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn yêu cầu các địa phương nắm chắc tình hình dịch bệnh, bám sát thực địa để có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo diện tích năng suất và sản lượng. Trong tuần qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bộ Trụ sở tỉnh Yên Bái. Sau khi đi kiểm tra thực tế tại khu vực đang tổ chức cách ly tập trung tại Trung đoàn 121 và khu vực chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận cách ly tại Trường Cao đẳng nghề Yên Bái, qua kiểm tra, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã đánh giá cao vai trò chủ trì phối hợp làm tham mưu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và biểu dương nỗ lực của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời yêu cầu tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân, phối hợp với các lực lượng y tế, công an nắm chắc địa bàn, thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến của dịch bệnh, dự kiến các phương án, chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, kiên quyết không để xảy ra tình trạng lây nhiễm tại các khu cách ly và xâm nhập vào các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh. Cũng trong tuần qua, đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Văn Chấn. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đoàn công tác của tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Văn Chấn tiếp tục thông tin tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, quản lý chặt chẽ các lao động đi làm ăn xa từ vùng dịch trở về địa phương, xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo sức khỏe khi trở về từ vùng dịch. Các ngành chức năng kiểm soát tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các hành vi cố tình vi phạm quy định trong cách ly xã hội phòng chống dịch bệnh. Tỉnh Yên Bái vừa tiếp nhận một số vật tư y tế do tỉnh Vân Nam Trung Quốc ủng hộ phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Tỉnh Vân Nam đã ủng hộ tỉnh Yên Bái một máy trợ thở đa năng, 100 máy đo thân nhiệt cầm tay, 100 bộ đồ bảo hộ y tế chuyên dụng và 100 kính bảo hộ y tế chuyên dụng với tổng số tiền 300.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh, Trung Quốc cũng đã ủng hộ tỉnh Yên Bái 270 lít dung dịch khử khuẩn. Trước những diễn biến phức tạp khó lường của dịch COVID-19, sự hỗ trợ kịp thời của tỉnh Vân Nam Trung Quốc sẽ góp phần quan trọng giúp tỉnh Yên Bái phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Đây cũng là việc làm ý nghĩa thể hiện tình cảm hữu nghị sâu sắc giữa tỉnh Vân Nam và tỉnh Yên Bái, qua đó thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa hai nước Việt Nam Trung Quốc.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân, tạo ra hướng đi mới trong sản xuất kinh doanh đối với các sản phẩm thuộc thế mạnh của các địa phương. Thời gian qua, thành phố Yên Bái đã tập trung chỉ đạo các địa phương có sản phẩm đặc trưng, có lợi thế thực hiện chương trình OCOP. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn gặp những khó khăn. Sau đây là phản ánh của cộng tác viên Lê Hương Thành Nghị.
Sản phẩm miến đao giới phiên thành phố Yên Bái đã được người dân trong và ngoài tỉnh ưa chuộng, nhưng phần lớn sản xuất với quy mô vừa và nhỏ, tập trung vào Tết Nguyên đán. Sản phẩm chưa có thương hiệu và quy chuẩn theo quy định, nhưng nhờ chủ động đầu tư máy móc thiết bị sản xuất, nâng cao chất lượng mẫu mã sản phẩm, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và quảng bá giới thiệu sản phẩm. Đến nay, sản phẩm miến đao giới phiên thành phố Yên Bái đã có mặt tại nhiều thị trường trong và ngoài tỉnh, được nhiều hệ thống siêu thị trong Nam ngoài Bắc đặt hàng. Giá trị sản xuất, thương hiệu sản phẩm ngày càng được nâng cao. Sản lượng miến đao trung bình toàn xã đạt từ 600 đến 750 tấn một năm. Đời sống việc làm của người dân ngày càng được cải thiện. Chị Phạm Thị Thu Hà, Hợp tác xã Kinh doanh và Sản xuất miến đao giới phiên thành phố Yên Bái chia sẻ.
Chúng tôi cũng sẽ cố gắng là thứ nhất là phải nâng cao chất lượng, thứ hai là sẽ tăng thêm các cái mẫu mã để đa dạng cái sản phẩm, và thứ ba là sẽ mở rộng thêm thị trường, và cái thứ tư là chúng tôi sẽ đầu tư thêm một số cái hệ thống để làm nâng cao cái chất lượng lên. Về mong muốn kiến nghị thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là được các ban ngành điều kiện để cho chúng tôi có một thị trường rộng hơn nữa để mở rộng thêm thị trường. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng muốn rằng các cái sản phẩm ô cốp sẽ có mặt tại thị trường Yên Bái, vì thật ra thị trường Yên Bái đang bỏ ngỏ rất là lớn. Các cái sản phẩm đi rất là nhiều nơi, nhưng mà ở tại Yên Bái thì chưa có một cái hệ thống cửa hàng mà có nguyên về cái sản phẩm ô cốp để cho người dân biết đến các cái sản phẩm và tiêu thụ những cái sản phẩm chất lượng như vậy.
Để duy trì nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm miến đao truyền thống, xã Giới Phiên đã tham mưu cho thành phố Yên Bái triển khai thực hiện đề án phát triển nghề và mở rộng làng nghề sản xuất miến đao Giới Phiên. Hàng năm, xã đều phối hợp tổ chức tập huấn cho các hộ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, khuyến khích nhân dân phát triển sản phẩm theo hướng hàng hóa, tăng cường xúc tiến quảng bá hướng đến xây dựng thương hiệu bền vững cho sản phẩm theo chương trình mỗi xã một sản phẩm. Nhờ đó, đến năm 2019, sản phẩm miến đao Giới Phiên đã được xếp hạng 3 sao theo tiêu chuẩn của chương trình OCOP. Ông Bùi Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Thực hiện theo cái chương trình đề án mỗi xã phường một sản phẩm tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến năm 2030 thì xã đã cũng lựa chọn sản phẩm của chủ lực, đó là sản phẩm miến đao. Và hiện nay thì đã được thành phố và tỉnh đánh giá theo cái bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm ô cốp. Nhờ sản phẩm ô cốp này, sản phẩm miến đao của tôi nâng tầm lên một vị trí mới, có vị trí đứng trên thị trường. Thế và cái sản phẩm của chúng tôi sẽ người dân sẽ được phát triển kinh tế và có thu nhập, ổn định đời sống và góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm ô cốp, đối với đảng bộ chính quyền địa phương thì tôi cũng cùng với ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động dân trước hết là phải tuân thủ các quy định trong khu sản xuất để đảm bảo vệ sinh an toàn phẩm. Thứ hai là tăng cường xúc tiến thương mại cũng như là hỗ trợ để tuyên truyền và quảng bá cái sản phẩm của chúng tôi trong và ngoài tỉnh hơn nữa, để làm sao mà phát triển cái sản phẩm miến đao của chúng tôi từ 3 sao lên 4, 5 sao.
Để khuyến khích nhân dân khai thác tiềm năng thế mạnh về đất đai và lao động tại địa phương, xây dựng sản phẩm đặc trưng, lợi thế theo chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Yên Bái giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030, cấp ủy Đảng chính quyền xã Văn Phú thành phố Yên Bái đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia các chương trình dự án hỗ trợ phát triển đề án rau an toàn, cây chanh tứ thời để đầu tư mở rộng diện tích và nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Xã tạo điều kiện cho người dân được quảng bá giới thiệu sản phẩm trên thị trường, thành lập hợp tác xã sản xuất rau an toàn, hợp tác xã trồng cây ăn quả và dịch vụ tổng hợp để hỗ trợ về vật tư nông nghiệp, xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm OCOP. Chị Nguyễn Thị Minh ở thôn Tuy Lộc, thành viên hợp tác xã sản xuất rau an toàn xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, chia sẻ như sau.
Thuận lợi thì được cái là trên thì họ cũng cho cung cấp rau giống, hạt giống rau rất nhiều. Chúng em thì ở dưới này thì cũng chỉ vẫn mong là có một cái đầu ra hoặc một cái chỗ bán tiêu thụ. Có mong là ở trên là giúp đỡ chúng em là cái đoạn mương miếc tưới tiêu này cho nó thuận tiện. Một dòng như thế nào là an toàn này, làm như thế nào để đảm bảo coi như quy trình sản xuất này, tiêu thụ này, thu hái.
Triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, thành phố Yên Bái giai đoạn 2019-2020 định hướng đến năm 2030, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những lợi thế khi tham gia chương trình OCOP, tổ chức ra soát các sản phẩm hiện có của các địa phương, dự kiến sản phẩm có lợi thế để thực hiện chương trình OCOP đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. hiện thành phố đã hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa, với các sản phẩm chủ lực xây dựng thành sản phẩm OCOP như vùng cây ăn quả có múi, xã Văn Phú, vùng chè nguyên liệu tại các xã Âu Lâu, Minh Bảo, vùng chăn nuôi tập trung tại xã Tân Thịnh, vùng trồng rau an toàn tại xã Tuy Lộc, Âu Lâu, Văn Phú, trồng nấm tại Hợp Minh, Tuy Lộc. Tuy nhiên, việc triển khai chương trình vẫn gặp khó khăn như công tác xúc tiến thương mại còn hạn chế, mô hình sản xuất kinh tế hộ vẫn chiếm tỷ lệ cao. Thiếu sự liên kết, một số sản phẩm có chất lượng, sản lượng tốt, thực hiện đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và các biện pháp để truy xuất nguồn gốc nhưng phải cạnh tranh về giá và thị trường với các sản phẩm cùng loại hoặc sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa hợp chuẩn, hợp quy, gây khó khăn trong khâu tiêu thụ. Ông Trần Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết.
Cái này thì cũng có cái chủ trương hỗ trợ cho cái sản xuất nông nghiệp thì cái khó khăn là ví dụ cái cây có múi thì cái diện tích đất nó cũng còn manh mún, cái khó khăn cái diện tích đất còn manh mún nó chưa phù hợp để làm sao để phát triển mạnh được nhiều. Thì hiện nay thì chúng tôi đang tập trung có thể là cũng tuyên truyền vận động bà con dân, có thể là những hộ gần nhau là dồn điền đổi thửa cho nhau để làm sao cho nó đảm bảo những cái diện tích. Về thị trường tiêu thụ thì hiện nay được cái thị trường tiêu thụ về ví dụ như cái sản phẩm cây muối thì cũng tương đối là tốt. Thế còn cái dùng rau an toàn thì hiện nay là người ta nó gặp một cái khó khăn, từ cái sản xuất giữa rau an toàn với rau đại trà thì hiện nay là người ta chưa phân biệt được cái rau an toàn, người sản xuất rau an toàn, cái giá cả của cái rau an toàn thì nó vẫn mới cái rau đại trà thì nó đang ở cái sản xuất cái rau an toàn thì nó phải đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, không sử dụng thuốc hóa học các thứ chẳng hạn như thế. Thế nhưng mà cái giá nếu mà bán ra thị trường thì giá phải cao hơn, chứ hiện nay cái giá cả thì nó chưa được cao.
Thời gian tới, thành phố Yên Bái tiếp tục đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu sản xuất hàng hóa theo hướng tập trung vào sản phẩm lợi thế của từng địa phương để xây dựng chiến lược phát triển, tăng cường truyền thông quảng bá sản phẩm đặc sản, tổ chức xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ trong nước và ngoài tỉnh, hỗ trợ tạo sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và người dân trong việc khai thác, phát huy các giá trị của sản phẩm đã được bảo hộ, góp phần thúc đẩy sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn.
Bạc liêu, ta đất trời, dâu thắm trong ánh ban mai, rộn ràng bao mơ ước tương lai. Em có nghe trăng âm thanh ngày mới, nâng bước ta đi phương xa thẳng tới đường chân trời bừng lên rồi, đang gọi ngày mai vẫn nắng lên sáng cuộc đời. Đường chân trời bừng lên rồi, đang gọi ngày mai vẫn nắng
quý vị và các bạn. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, ngành giáo dục đã đẩy mạnh phương pháp dạy và học trực tuyến. Tuy nhiên, ở những nơi không thể áp dụng phương pháp này, thì các thầy cô giáo ở huyện Văn Yên đã sáng tạo trong cách dạy và học, giúp các em học sinh ở vùng sâu vùng xa ôn luyện và nắm chắc kiến thức trong thời gian nghỉ dịch. Ghi nhận của cộng tác viên Thu Nhài, Mỹ Vân.
Trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, một ngày làm việc của cô giáo Lương Thị Tuyết, trường tiểu học và trung học cơ sở Nà Hậu, huyện Văn Yên trở nên đặc biệt hơn trong bối cảnh cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Với các thầy cô giáo ở vùng non cao này, công việc giảng dạy vốn đã vất vả, nay lại càng trở nên khó khăn hơn. Để giúp các em không bị quên kiến thức, các thầy cô giáo đã không quản ngại nắng mưa, vượt qua những chặng đường trơn trượt, nhiều dốc đá, xuống tận thôn bản, đến từng nhà em học sinh để giao bài, giảng dạy và thu bài tập. Bên cạnh đó, các thầy cô cũng là những tuyên truyền viên tích cực, thông tin đến học sinh và phụ huynh về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống, các quy định của chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh và huyện trong phòng chống dịch COVID-19. Cô giáo Lương Thị Tuyết, trường tiểu học và trung học cơ sở Nà Hậu, huyện Văn Yên nói.
Đối với xã Nà Hậu là một xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, nên là trong thời gian nghỉ cho các em học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh, thì bản thân gia đình các em thì cha mẹ còn phải lên nương lên dãy để tham gia lao động sản xuất, nên là không có nhiều thời gian để kèm cả các em trong việc học tập. Chính vì vậy là nhà trường cũng đã chỉ đạo giáo viên chúng tôi lên kế hoạch chuẩn bị bài để chúng tôi kết hợp với đoàn xã đến tận gia đình gặp các em, giao bài và trực tiếp hướng dẫn để các em làm bài và học bài ở nhà, để khi các em đến lớp tránh cái tình trạng là các em bị rỗng kiến thức, bị quên kiến thức trong cái thời gian nghỉ học. Và khi chúng tôi làm như vậy thì cũng để nâng cao cái tinh thần cho các em, là để các em biết được là nhiệm vụ chính của các em là phải học, kể cả trong thời gian nghỉ để phòng tránh cái dịch bệnh COVID này, thì các em vẫn phải nâng cao cái tinh thần của mình là nghỉ ở nhà thì các em cũng vẫn phải tự giác học tập để tránh tình trạng là quên bài.
Anh Vàng A Dơ, thôn 1, bản Tát, xã Nà Hậu, huyện Văn Yên nói.
Dịch bệnh COVID thì nó cách con chúng tôi là thầy cô giáo cho nó phép nó nghỉ, sợ gì bệnh toàn thì nó các thầy cô giáo nó do bày hay lên, còn chúng tôi được học bày ở nhà thì cho nó khỏi phải sợ gì bệnh.
Vừa bước qua những nhọc nhằn với học sinh vùng rốn lũ ở huyện Văn Yên, giáo viên của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Phong Dụ Thượng lại tiếp tục đồng hành cùng học sinh và người dân trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Đã rất nhiều ngày nay, các thầy cô giáo luôn phải xuống thôn bản vào từng hộ dân để dạy học cho các em và tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thầy giáo Sầm Đức Hiền, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên cho biết.
Trước cái tình hình dịch bệnh COVID-19 thì bản thân chúng tôi là giáo viên cũng có những cái vất vả rất là nhiều. Chúng tôi là một tuần là phải xuống thôn bản là 2 lần để giao bài và hướng dẫn cho các em làm bài và đánh giá cái học tập của các em trong tuần mà chúng ta đã giao bài. Chúng tôi cũng kết hợp vào đó là hướng dẫn bà con 8 cách phòng chống virus corona và 6 bước rửa tay hàng ngày cho các em.
Những ngày này, ngoài những kiến thức trong sách giáo khoa, các em học sinh ở trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên còn được biết thêm về sự nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19 và được các thầy cô hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh, bảo vệ bản thân và gia đình, như thường xuyên rửa tay, sát khuẩn và đeo khẩu trang, chỉ đi ra ngoài khi thực sự cần thiết. Em Đặng Thị Mùi, học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên nói.
Trong thời gian nghỉ học ở nhà, thầy cô giáo đến giao bài tập. Các bài tập khó nên em không làm được, thầy cô giáo hướng dẫn em làm lại. Em rất là nhớ trường, nhớ các thầy cô giáo và các bạn bè.
Huyện Văn Yên hiện có 64 đơn vị trường học ở 25 xã thị trấn, trong đó có trên 20 đơn vị trường thuộc các xã vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, giao thông đi lại không thuận tiện. Bằng tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, gần 1.000 giáo viên công tác tại địa bàn vùng cao ở huyện Văn Yên như Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ, Nà Hậu, Xuân Tầm, Mỏ Vàng, Đại Sơn vẫn đang tận tình đi tới các thôn bản, xuống tận các gia đình để truyền đạt kiến thức cho học sinh. Quá trình giảng dạy giao bài tại nhà cho học sinh, các thầy cô còn chú trọng đến việc hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thầy giáo Lương Văn Thu, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Phong Dụ Thượng cho biết.
Các cái thôn bản ở rất xa, do vậy mà cái quá trình thực hiện giao bài cho các em học sinh ở tại học ôn tập ở tại nhà thì các thầy cô giáo cũng rất là vất vả, bởi vì mỗi một đầu tuần là nhà trường giao phân công cho các nhóm để xuống giao bài và hướng dẫn các em học sinh ôn tập ở tại nhà. Thì qua cái các tuần hướng dẫn các em học sinh ôn tập tại nhà thì cũng nắm bắt được cái kết quả là các em học sinh cũng rất là chú tâm đến cái việc mà tự ôn tập ở tại nhà. Thì bên cạnh đó thì các thầy cô cũng làm tốt cái công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh COVID-19, như là hướng dẫn các em là 6 bước rửa tay và 8 cái bước để phòng tránh dịch bệnh thực hiện. Và phần đa là các em học sinh cũng như là phụ huynh cũng nắm được về cái nguy cơ lây lan của dịch bệnh COVID-19 rất là nguy hiểm.
Em Đồng Thị Thảo Anh, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Phong Dụ Hạ nói.
Trong thời gian nghỉ vừa rồi thì các thầy cô giáo cũng có đến nhà và giao bài tập để cho em làm trong thời gian nghỉ vừa rồi. Em thấy là các bài tập này rất là phù hợp với khả năng học của bọn em. Các thầy cô giáo còn tuyên truyền bệnh dịch COVID cho bọn em và bọn em cũng tuyên truyền cho đến gia đình và cộng đồng.
Đồng lòng vượt lên mọi khó khăn vất vả, những thầy cô ở các xã vùng cao của huyện Văn Yên luôn hết lòng tận tụy với sự nghiệp giáo dục của địa phương, góp sức cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Chờ và quảng cáo.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Kính thưa quý khách hàng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là đơn vị thành viên tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng phục vụ cho các nhu cầu khách hàng trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Với uy tín 27 năm hoạt động chuyên ngành là nhà phân phối thép Hòa Phát, xi măng Chinfon, xi măng Yên Bái, xi măng Norsem Yên Bình. Các sản phẩm gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp như Pride, Catalan, Hoàn Mỹ, Inox, Toto, Vigra Serra và các sản phẩm nội ngoại thất chất lượng, tiêu chuẩn có thương hiệu trên thị trường, cùng đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp. Công ty Hòa Bình khẳng định năng lực nhà cung cấp vật liệu số 1, đa dạng hàng hóa, đáp ứng các yêu cầu của quý khách, làm nên sự vững chắc cho những công trình. Quý khách có nhu cầu xin hãy liên hệ với công ty theo địa chỉ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 839. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, ngã tư Nam Cường, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 867 406. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 853 631. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng Văn Yên, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 886 555. Trân trọng cảm ơn và luôn sẵn sàng phục vụ.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.